có nói về nhĩ nhập. Cái nghe đầu thì đầu mình, tai cũng tai mình, tay cũng là tay của mình, tự mình lấy tay của mình mà bịt hai lỗ tai lại, thế mà lại nghe tiếng. Khi mình bịt cái tai chặt, mình nghe cái o o ở trong đầu cái tai có nghe tiếng, cả cái tai cả cái tiếng đều là tướng lao nhập của tánh Bồ Đề. Thế nào gọi là tướng lao nhập của tánh Bồ Đề? Mà thế nào là chăm chú phát ra? Thì đây nói cái tướng lao nhập của tánh Bồ Đề là gọi cái hình ảnh ở trên, cái con mắt đã chừng chừng mà nhìn cho nên mới thấy hòa đúng. Thế là cái tánh thấy nó bị mệt nhọc, nó mới hiện ra một cái hình ảnh hư vọng. Thế thì đây cũng thế, cái tánh nghe của mình nó bị hai cái tay bịt chặt cái tai. Bình thường thì cái không khí ở nơi tai của mình này, nó đang bình an. Bây giờ lấy cái tay mà bịt chặt hai cái lỗ tai lại, tức là cái không khí ở trong nó bị ép. Thế là thành mình cũng khởi lên một cái động ở trong cái tai của mình. Thế cho vì vậy ta nên mới nghe cái tiếng hư vọng do cái tay của mình bịt chặt hai cái lỗ tai. Cái không khí ở trong cái lỗ tai ấy, nó không được bình thường, nó bị một sức ép. Vì vậy cho nên có cái chuyện lục đục ở trong cái không khí ở cái tai. Thế cho nên chúng ta mới nghe cái tiếng cho hai trần động và tĩnh mà nghe tiếng. Thế thì cái tiếng đó là cái không có, vốn xưa nay không có, chỉ tại mình lấy ngón tay mình bịt chặt cái tai mình lại. Thế cho nên cái tánh ở đây gọi là cái tánh Bồ Đề lao nhọc, nó không bình an, không yên ổn, nó vọng động, cho nên mới thành ra có cái âm thanh. Đấy. Thế như vậy hai cái trần động và tĩnh của không khí này, và cái vốn không có, bây giờ mình lấy ngón tay mình bịt, cái không khí nó bị áp bức ở trong cái lỗ tai. Thế là cho nên gọi là cái tướng lao nhọc. Mình nghe thấy cái tiếng o o ở trong đầu, tiếng ù ù ở trong đầu, thì cái tiếng này vốn là cái không có, mà bây giờ mình lại nghe ra. Bởi vì cái không khí ở trong đầu nó bị biết, nó bị xúc, cho nên nó thành có cái động ở trong đầu. Thế là toàn là những cái hư vọng bỗng không, chứ không phải ai đem đến cho mình. Tự tay mình bịt cái tai của mình. Thế là ví cho cái sự tạo nghiệp. Chúng ta khi không tạo, cái chân tánh của mình vẫn thường là ngã tịnh, nhưng mà chúng ta tạo nghiệp, cho nên bây giờ cảm cái báo, thấy là cái hư vọng. Tại vì phân biệt cái động tĩnh, thế cho nên cái tiếng ù ù là cái vọng cảnh, cái tiếng ù trong đầu là cái vọng cảnh, thì thành ra mình có cái nghe để mà thấy được cái vọng cảnh ấy. Thế vì cảnh đã vọng, đã là hoa đúng, mà mình thấy ra, cho nên cái nghe của mình đây là vọng kiến, vọng mình nghe cái hư vọng. Cái cảnh đã hư vọng thì cái năng, cái phần sở đã hư vọng thì cái phần năng đối lại nó cũng là cái hư vọng. Nó chúng ta nó không tự tánh là bởi vì cái nghe này nó hình thành ở trên cái động và cái tĩnh, mà cái động tĩnh đây là cái hư vọng. Thế cho nên cái nghe nó hình thành ở trên cái động tĩnh này, thành nó cũng là hư vọng. Nhưng mà nhớ cái hư vọng này là cái công dụng nó hư vọng, chứ tánh của nó là Như Lai tạng. Vậy thầy nói lưu tiếu, chị em có cái chỗ nào chưa hiểu xin cứ hỏi lại. Đấy, cái tánh nghe y cứ và cái nghe Đức Quán Thế Âm thành một vị đại Bồ Tát cứu khổ độ nạn cho cả pháp giới hữu tình. Mà ở đây ấy, chúng ta lại học nó là cái nghe là cái hư vọng, bởi vì nó xây dựng ở trên hai cái trần động và tĩnh, mà hai cái trần động và tĩnh là cái không có. Đấy, hai cái trần động và tĩnh ở đây ví như hoa đốm ở hư không. Chỉ vì mắt mình lóa, mắt mình đau, mình mới thấy cái hoa đốm ở hư không. Thế cho nên cái nghe xây dựng ở trên hai cái trần động và tĩnh, cho nên ở đây gọi nó là hư vọng. Nhớ là chúng mình đang nói về cái căn bản Bồ Đề đó, cái tánh thấy, tánh nghe đó, nó là đồng nghiệp vọng kiến. Như bé gì nó vừa mới giảng nó rõ ràng, chia hai rồi chia sáu để nó giảng rõ ràng. Tay bịt chặt cả hai lỗ mũi lại, nghịch ngợm thế thì sao? Tức là một cái cảm xúc hư vọng này nó hiện lên. Thông do hai trần, thông và tắc, mà cái mũi nó biết ngửi. Thông ở đây gọi là dẫm, và tắc ở đây gọi là đặc. Nó dẫm hay là nó đặc? Nó dẫm nhiều, dẫm ít. Nó đặc nhiều, đặc ít. Mà con phân biệt đây là mùi thơm của hoa nhài, đây là mùi thơm của nước hoa, đây là mùi thơm của hoa cúc. Đấy, cho cái phân biệt của chúng ta nó tế nhị. Đấy, mà do hai cái trần thông và tắc. Chúng ta biết, chúng ta đi học ở nhà trường, thầy cô giáo giảng cái thần kinh ở mũi chúng ta đó, thì cái tế bào nó lõm xuống ở trên đầu, mỗi một tế bào nó lõm xuống. Còn cái thần kinh ở lưỡi của chúng mình ấy, thì một trên đầu nó nhọn lên, nó nhô lên một cái nhọn, cho nên mình thấy cái trắng trắng đó là cái nhọn. Đấy, nó chỉ khác, nó thần kinh đều làm bằng máu cả. Nhưng mà cái thần kinh ở mũi ấy, thì cái tế bào nó lõm xuống. Thế là mình ngửi thành mùi thơm, mùi hôi. Còn cũng là làm bằng máu, nhưng cái tế bào nó nhô nhọn lên. Thế là mình nếm thành ngọt, thành chua. Cái tâm, cái sự, cái tế nhị, cái biến hóa của cái tâm của chúng mình, cái ảo thuật nó tài tình như vậy đấy. À, cũng là làm bằng máu, cũng là tế bào, nhưng mà cái tế bào lõm xuống ấy thì khiến cho mình ngời ra, biến hóa ra mùi thơm hoa nhài, mùi thơm hoa hồng, mùi thơm của bánh, của kẹo. Mỗi thứ tế nhị phân biệt rõ ràng. Nếu nó lõm xuống thì nó thành các mùi thơm. Mà nếu cái mũi, cái đầu của tế bào nó nhọn lên, đấy là nó chạm vào cái thức ăn, thì mình lại thấy cái này ngọt, cái kia chua, cái này đắng, cái kia chát, các thứ nó chỉ hơi khác nhau, có cái lõm xuống và lồi lên thành cái mũi nhọn, thế nó ra ngọt ra chua. Thấy cái chỗ nó lõm xuống ấy thì cái phân tử, ví dụ như là cái hoa hồng mình ngửi, thế thì gió nó đưa những cái hoa nó có thở, nó tiết ra những cái phân tử, gió đưa những cái phân tử vào trong mũi mình qua những các cái tế bào tới cái chỗ lõm xuống thì nó chứa những cái phân tử ấy, tùy theo cái chỗ lõm ấy, nó những cái phân tử ấy lấp đặt hay là dẫm hay đặt hay là nhẹ nhàng thoáng. Đấy. Thế là tùy theo hai cái trầm thông và tắc, thông nhiều hay là thông ít, tắc nhiều hay là tắc ít, mà rồi nó có cái cảm giác đây là mùi thơm của hoa nhài, đây là mùi thơm của hoa sói. Đấy. Phân biệt ra do là do hai trần thông và tắc. Còn nói tiếp, cái hương trần là tướng lao nhọc, như là cái ở trên cái thí dụ đã nói, hễ cứ thấy có hoa đốm thì biết là con mắt mình bị đau. Thế thì bây giờ cái hương trần là cái không có, mà bây giờ mình lại thấy có thì biết ngay cái người của mình là cái bệnh, nó đã không đúng sự thật, nó bệnh. Thế cho nên cái người của mình là cái mùi thơm nó hiện lên đây là cái hoa đốm, là cái tướng lao nhọc. Thế thì biết cái người của mình ấy, là cái tánh giác của mình ấy, nó bị mệt nhọc, nó mới thấy ra những cái cảnh hư vọng, tức là cái vô lượng quang của mình ấy, nó đeo nghiệp, nó mới phân biệt, nó mới thấy ra cái hoa đốm, nó mới thấy ra cái mùi thơm, những cái không có ở trong cái hư không trong trẻo. Thế cho nên cái mùi thơm, mùi hôi nó hiện lên thì biết đây là cái hoa đốm, đây là cái tướng lao nhọc. Cái tánh bồ đề đáng lẽ nó phải sáng suốt, nó thấy đúng, nó ngửi đúng, mà bây giờ nó lại thấy sai, người sai, trong hư không trong trẻo lại thấy ra hoa đốm, trong hư không đang bình an này lại có những cái mùi thơm, mùi hôi nó nổi lên. Cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ, bất nhị, mà bây giờ lại có những các thứ nó hiện lên, cho nên biết đây là cái tánh giác của mình nó mệt nhọc, nghĩa là nó không được bình an, cho nên nó thấy ra những cái sai lầm. Còn nói tiếp là cái hư vọng, tức là cái không có, thì làm sao mà còn có nhân duyên với tự nhiên gì nữa, bởi vì nó là cái không có. Nó là cái không có mà làm sao vẫn cứ thấy hiện lên, bởi vì nó có, nó là cái thể của nó là Như Lai tạng vẫn thường trụ, cho nên cứ hết cái mùi thơm này hiện, tắt đi lại cái mùi thơm khác hiện ra, bởi vì cái thể của nó là Như Lai tạng. Trong sách các tổ có kể chuyện tổ Vân Môn, tức là về bên thiền, các ngài cái giảng đạo về cái lấy những cái việc ngay trong đời sống hàng ngày để nhận ra. Thì bên thiền người ta chuyên tu nhận cho được cái chân tâm bản tánh. Tổ Vân Môn mới hỏi, hễ mở cửa ra thì đạt ma đến, thế nghĩa là gì? Thì trong cái đám học trò đó có một chú nó giả nhời là ở ngay trên mũi của hòa thượng. Thế ngài gật đầu. Vậy thế là thế nào? Thầy nhắc lại, Tổ Vân Môn họp chúng hỏi, mở cửa ra thì Đạt Ma đến. Thế nghĩa là thế nào? Hỏi các đệ tử thế. Trong cái đám học trò đó có một chú, chú giả nhời là ở ngay trên mũi hòa thượng. Thế hòa thượng gật đầu, công nhận là phải. Cái gì ở ngay mũi? Kiến đạo cái gì ở ngay mũi?
Đạt Ma.
Tổ Vân Môn tổ hỏi, mở cửa ra thì Đạt Ma đến. Thế nào là mở cửa ra thì Đạt Ma đến? Đạt Ma là ai? Tổ Đạt Ma, cô chỉ đoán là cô nói láo.
Đoán thì cho cái mũi
vào này. Hỏi Tổ Đạt Ma là ai?
Là về thiền tông ạ.
Tổ Đạt Ma tức là tổ ở bên Ấn Độ, tổ thứ 28. Rồi tổ sang bên Tàu, tổ chuyên giảng dạy cho người, các thiền sư ở bên Tàu nhận ra cái chân tâm bản tánh của mình. Tổ Đạt Ma là một vị tổ đã, ngài là người Ấn Độ, ngài sang Tàu thành ra là tổ thứ nhất. Ở bên Ấn Độ là tổ thứ 28, sang bên Tàu gọi là tổ thứ nhất ở bên Tàu. Tổ chuyên dạy về thiền, dạy người ta nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy. Thế cho nên là tổ là cái người chuyên dạy mọi người học, các đệ tử phải nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Cái coi như tổ là cái chân tâm bản tánh, đấy, nêu biểu cho cái chân tâm bản tánh. Vậy bây giờ hễ cứ mở cửa ra ấy, thì Đạt Ma đến. Nghĩa là thế nào? Thế nào gọi là mở cửa ra? Cửa đây là cái gì? Chúng ta có 6 cửa. Cái tâm của chúng ta giao tiếp với cảnh ở bên ngoài là do 6 cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 6 căn, 6 cái kiến tinh. Đấy. Tức ở đây gọi là lục nhập. Hễ mở cửa ra, hễ mở mắt ra là có cái thấy. Ở tai, mở cái tai ra là có cái nghe. Ở mũi, mở cái mũi ra là có cái người. Bắt mở cửa ra tức là mở cái công dụng. Cái tánh Phật của mình là chân tâm bản tánh, là thật thể. Mở cửa ra tức là bắt đầu những cái công dụng. Thì ở nơi mắt thì có cái thấy, ở nơi tai thì có cái nghe, ở nơi mũi thì có cái người. Tức là 6 cái kiến tinh, 6 cái căn bản Bồ Đề. Đó. Nhận lấy ở nơi 6 căn của mình. Thế đấy, cái công dụng của nó rõ ràng thì mình nhận được 6 cái. Cho nên gọi là mở cửa ra thì Đạt Ma đến. Thế cái chuyện, cái nghĩa cái câu nói của ông thầy thì chúng ta nhận rõ rồi. Thế có một chú đệ tử nó giảng ngay, nó thưa ngay ở ngay trên mũi hòa thượng. Ấy, thế bây giờ ngay cái mũi đó mà nó ngửi, ngay cái lúc nó ngửi đó là cái chân tâm bản tánh của mình đấy. Thế cho nên ở ngay trên mũi tức là ở cả 6 căn. Cho nên cái chú đệ tử chú bà ở ngay mũi hòa thượng, cái chân tâm bản tánh có xa xôi gì đâu, đâu có phải đi tìm tận phương nào. Đấy, cho nên đạo Phật ở ngay 6 căn của mình. Ấy nhận ra là mình có đạo Phật ngay ở tại đó.
Thiệt nhập A nan ví như
lưỡi mình, mà mép cũng mép của mình, không có một cái vật gì ở bên ngoài nó chạy vào cả, thì đừng có nói là nhân duyên sanh. Hoàn toàn cái miệng của mình, thế mà nó lại ra có ngọt có đắng. Tiếp, mình liếm cái lưỡi cái mép của mình mà lại thấy ra ngọt, thấy ra đắng. Cho nên cái ngọt cái đắng này là cái hư vọng. Ví với hoa đốm là hư không. Thấy cái hư vọng tức là chính cái thấy biết này nó cũng bị hư vọng. Cho nên ở đây nói là nó cái tướng lao nhọc của cái tánh biết của mình. Lao nhọc tức là nó có bệnh. Cho nên khi không ở mép mình mà lại tự thấy ngọt, tự thấy đắng. Cái không có mà bây giờ mình lại thấy ra. Cho nên biết cái ngọt, cái đắng là cái hư vọng. Thì chính cái biết của mình đã, nó không có thật. Nó biết sai, cái công dụng nó sai. Đây là nói về cái tánh nếm, chứ không phải nói về cái thiệt thức. Nói về cái căn bản bồ đề ở nơi cái tánh nếm đó. Mà nó cũng nó hư vọng là bởi vì nó chia ra thành cái nếm nè, cái tánh bất nghị mà bây giờ nó chia hai, giờ nó chia thành sáu, cho nên là nó hư vọng.
Một phần con kính thưa thầy, con nói tiếp. Thật vậy A Nan, cái nếm không từ ngọt đắng đến, không nhân nhạt mà có, không từ lưỡi ra, cũng không do hư không sanh.
Tôi vô dụng, càng ngày mình cần nó để mình ăn cơm, mình mới sống. Mà sao con lại bảo là vô dụng? Nó là công dụng mà lại công dụng sai. Vốn không có gì cả, bỗng không mà nó lại thấy ra ngọt, thấy ra đắng. Thế thì cho nên nó là cái công dụng sai. Cái tánh bồ đề thì là tánh giác, là thành hậu là ông Phật. Mà bây giờ nó lại có cái ngọt, cái đắng, nó thấy sai. Cho nên cái công dụng này là công dụng lầm. Cũng như cái thấy cái hoa đốm thì biết là đó là cái con mắt của mình quá. Thấy là cái ngọt nhạt, cái không có thì biết là cái tánh bồ đề của mình ấy, nó lao nhập.
Con kính mà thầy, con nói tiếp. Vậy nên biết thiệt nhập luôn dối không phải nhân duyên tự nhiên, mà là như lai tạng, diệu chân như tánh.
Dối tức là cái hư vọng. Cái công dụng của nó hư vọng, nhưng mà cái tánh thề của nó là sự thật. Cũng như cái tay của thầy thì có đây, nhưng mà cái giơ lên, cái đặt xuống, cái công dụng thì là hư vọng. Chuyện này Tổ Nam Truyền ở trong cái lớp học, cái đạo tràng của Tổ Nam Truyền về bên thiền, thì các đang giờ chấp tác, người ta đang nhặt rau, thì Tổ Nam Truyền đến cầm một cọng rau, nói rằng cái này dùng ấy, ngon lắm, rất tốt. Tổ đến cầm một cọng rau, nói cái này ngon lắm, dùng rất tốt. Thì có một chú đệ tử đó, thì nó mới ra điều, nó học giỏi, nó đáp: món ngon còn chấm vị ngon khác, hắn ta cũng chẳng đoại. Ê, Tổ đáp rằng tuy là như vậy, nhưng mà cái gì mình cũng phải dùng đến. Ê, câu chuyện chỉ có thế thôi. Mà các tổ ghi vào để trong sách càng bao nhiêu 600-700 năm để mà truyền lại cho chúng mình cái câu chuyện, chả có nghĩa lý gì. Ra sao? Tại sao các tổ mất công ghi mấy cái câu này? Thầy đọc lại, chị em thấy cái câu chuyện này nó có đầu đuôi xuôi ngược gì không? Nè, Tổ Nam Tuyền cầm một cọng rau, nói rằng cái này ngon lắm, dùng rất tốt. Nghĩa là chẳng những nó ngon mà nó lại còn bổ, nó còn tốt nữa. Thế có một chú học trò mới trả như vậy rằng: trăm vị ngon khác hắn ta cũng chẳng đoái. Hắn ta là ai mà cũng chẳng đoái? Thế Tổ mới đáp rằng: tuy là như vậy, nhưng mà cái gì mình cũng phải dùng đến. Nghĩa là tuy rằng hắn ta không đoái, nhưng mà mình cái gì mình cũng phải dùng đến. Vậy câu chuyện có vậy thôi, mà làm sao các tổ ghi vào trong sách mà truyền bắt cho mình học là cái gì đây? Bởi vì nó khó, cho nên thầy đọc lại lần thứ ba. Tổ Nam Tuyền cầm một cọng rau, nói rằng cái này ngon, dùng rất tốt. Thế có một chú học trò bạch rằng: đến trăm vị món ăn trăm vị khác, nghĩa là còn ngon hơn, có còn trăm thứ ngon hơn, mà hắn ta cũng không đoái. Thế Tổ mới ra như này là: tuy là như vậy đấy, nhưng mà cái gì mình cũng dùng đến. Này, có việc, câu chuyện có tí thế thôi. Vậy định nói cái gì mà bắt chúng mình học, mà các tổ ghi vào sách mà bền cả mấy trăm, sáu bảy trăm năm nay rồi mà chúng mình bây giờ phải học, để nói cái gì đấy? Chị em nghĩ ngẫm nghĩ đi một tí đi. Ai nhận ra thì nói, mà ai không, mà không thiệt thì rồi thầy nói chuyện nói sau. Đây là lời giảng của các ngài. Ngài Tổ Nam Tuyền cầm một cọng rau, nói cái này ngon, dùng rất tốt. Đó là nói về cái bất không như lai tạng. Tức là chúng ta ở trong cái cuộc đời thế tục, cho nên mới có cái chuyện ăn, mới có cái này ngon, cái kia bổ. Đó là cái cuộc đời thế tục của chúng mình, tức là nói về cái bất không như lai tạng. Bất không tức là nó, cái chân tâm của mình đang không, không có gì. Bây giờ hiện lên nào năm ấm, sáu căn, sáu trần, 12 xứ, 18 giới, cái cảnh giới. Cho nên cái cảnh của chúng mình gọi là bất không. Cái tánh thật đấy là chân không. Còn chúng mình bây giờ ở đường hư vọng gọi là bất không như lai tạng. Thế cái chú học trò mới giả nhời: cái món ngon trăm vị hắn ta cũng không đoái. Thì chị em ai cũng biết hắn ta là cái gì rồi chứ? Cái gì? Là cái chân tâm của mình. Cái người mà đã trở về cái chân tâm thì đâu có bận lòng đến cái chuyện ăn, huống chi lại còn lo ăn ngon, lại lo cái bổ, bận bổ nữa, bổ dưỡng nữa. Thế cho nên đây nói hắn ta không có đoái, dù có trăm món ngon khác hắn ta cũng không đoái. Tức là nói về cái chân, đi tu thì lo trở về cái chân tâm bản tánh, mà cái chân tâm bản tánh ấy, thì nó không có bận lòng đến cái chuyện ăn ngon với ăn những món bổ dưỡng, nó không bận lòng. Đấy, đó là cái chú đệ tử nói về cái không như lai tạng, về cái chân đế. Ông thầy mà nói đến ăn mới ngon mới bổ, đó là nói về tục đế, cho nên là bất không. Còn đây ông ấy nói về cái ông đệ tử nói về cái tánh chân không, và cái không Như Lai Tạng. Thế ông thầy đang nói về cái bất không Như Lai Tạng, thì chú đệ tử nhắc đến cái không Như Lai Tạng là cảnh giới của các bậc thánh hiền, nó không phải là cảnh giới của thế tục, cho nên nó là bất không. Thế cho ông thầy già nhời, tuy là như vậy nhưng cái gì cũng phải dùng đến. Thế nghĩa là ông thầy dung hòa cả hai, tuy là như vậy là bất, là không Như Lai Tạng. Thế nhưng mà cái toàn vọng tức chân đó, ngay ở cái không mà hiện lên cái bất không, cho nên các bậc thánh dùng chung đạo và ở ngay trong cái bất không để giáo hóa chúng sanh cho nó trở về cái không Như Lai Tạng, tức gọi là không bất không. Như chúng mình bây giờ sống cuộc đời thế tục là bất không Như Lai Tạng. Thế xong rồi học kinh Lăng Kiêm, nhận được cái kiến tinh vô sanh, đấy, đó là không Như Lai Tạng. Rồi bây giờ lại học cả 6 năm ấm, 6 nhật, 12 xứ, 18 giới, chính là cái Như Lai Tạng. Đó là toàn vọng tức chân, đó là không bất không Như Lai Tạng. Bình an, mình sờ vào cái bàn thì mình thấy mát. Thế là cái lúc tay để ở bên ngoài gọi là lúc ly, giờ đến cái tay nó hợp vào cái bàn thì gọi là hợp. Thế là do hai trần hợp và ly mà thành là mình thấy có cái mát. Chứ nếu cái tay của mình nó vẫn ở tại cái bàn lâu rồi thì mình không thấy cái mát. Còn đang này lìa cái bàn, ly, lúc ly là lúc lìa cái bàn, cái tay nó đang ở bên ngoài. Thế rồi bây giờ mình mới hợp vào cái bàn. Thế thì từ hai cái trần ban nãy không có gì, bây giờ mình hợp vào cái bàn, thế thì cái mát nó hiện lên. Cho nên nói là do hai trần ly và hợp mà có cái cảm xúc mát nó hiện ra. Chúng ta cũng thế, đang bình an mà có một cái làn gió nó thổi qua, người ta thấy mát. Thế bởi vì ban nãy không có gió, bây giờ có làn gió nó đi qua. Gió ban nãy là ly, bây giờ là hợp. Gió hai trần ly và hợp mà mình thấy được cái mát, cái cảm xúc. Thế là ở đây nói cái cảm xúc lúc hợp thì hiện rõ cái lúc ly. Cái tay để vào cái bàn thì thấy mát, thế hiện rõ cái lúc ly là ban nãy mình không có mát, bây giờ mới thấy mát. Thế cái người này dùng hai bàn tay, cũng tay phải cũng tay mình, mà tay trái cũng tay mình, không có cái gì ở bên ngoài cả. Chỉ có cái điều cái tay phải ban nãy cầm cái hòn nước đá nó lạnh, cái tay trái nó không cầm nước đá, cho nên nó vẫn tự nó có cái chút ấm ấm. Thế rồi bây giờ mình lấy hai tay mình hợp vào với nhau thì cái tay trái nó đang ấm, nó biết cái lạnh của cái tay phải, mà cái tay phải đang lạnh biết cái ấm của cái tay trái. Như thế để cho chúng ta thấy cái xúc, cái cảm xúc nó tùy duyên, mà cái thần kinh nó cảm xúc để nó báo cho mình biết, nó phân biệt cái cảnh ở bên ngoài. Cái thế chênh lệch giữa nóng và lạnh thành ra cảm xúc, bởi vì ban nãy cái bàn tay trái nó ấm, thế là cái bàn tay phải cầm cái hòn nước đá thì lạnh, cho nên cái bàn tay phải đặt vào cái bàn tay trái, thì cái chênh lệch giữa nóng và lạnh khiến chúng ta cảm nhận ra, cái thần kinh nó cảm nhận ra cái tay trái nó đang ấm thì nó thấy lạnh, cái tay phải đang lạnh thì thấy cái ấm của tay trái, để biết nó có cái cảm xúc, để nó biết, nó phân biệt cái cảnh ở ngoài. Thì cái cảm xúc này là ban nãy không có, bây giờ hiện lên, cho nên nói đó là cái hư vọng. Thế là tướng lao nhập của tánh Bồ Đề này. Cái tánh giác vốn không có gì cả mà bây giờ lại thấy là nóng, thấy là lạnh, cho nên gọi là cái tướng lao nhập của tánh Bồ Đề. Tánh giác nó không thấy đúng sự thật nữa, cho nên gọi là nó có bệnh, nó lao nhập. Cái chữ chăm chú phát ra là cái tánh Phật nó gọi là bệnh, chứ thật ra bởi vì nó bất động, bất biến, làm sao nó lại có bệnh. Cho nên đây mượn cái thí dụ con mắt chần chần nhìn thấy hoa đốm, tại tự mình chần chần, tự mình tạo nghiệp mà cảm ra các thứ quả báo, chứ những cái quả báo này là những cái không có. Ở đây rằng cái thân nhập nó không phải nhân duyên, nó không phải tự nhiên, nó không phải nhân duyên. Cái thân nhập tức là cái biết của cái thân, cái biết của cái thân vốn là tánh biết. Tánh biết là tánh vô lượng quang, nhưng ở nơi mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi tai thì gọi là cái nghe, ở nơi thân thì gọi là cái thân nhập, là cái biết xúc, là cái biết xúc ở nơi thân. Thế thì như bé ban nãy nó vừa giảng đấy, đang là tánh bất nhị mà bây giờ khởi ra thành có tinh thần vật chất, có năng sở, có ta là trong đối với ngoại cảnh. Thế rồi từ một cái chia hai ấy lại chia ra thành là sáu thứ. Đấy. Cho nên đây nói về cái thân nhập là cái thứ năm. Tức là cái công dụng nó chợt có chợt không, nó y và hai trần, hợp và ly mà có. Thì cái công dụng này hư vọng, chứ còn thật thể thì nó vẫn là như lai tạng, diệu chân như tánh. Nhưng mà cái công dụng thì nó theo duyên này. Cho nên bây giờ chia thành sáu thứ. Đây là chúng mình đang học về cái thân nhập, tức là cái căn, cái kiến tinh đấy, cái thân căn này, chứ không phải là nói về cái thức. Đây là nói về kiến tinh, thân căn, cái đồng nghiệp này. Nói về cái công dụng là ở nơi cái thân thì gọi là cái biết xúc, ở nơi cái mắt thì gọi là cái thấy, ở nơi cái tai gọi là cái nghe, ở nơi cái thân gọi là cái biết xúc. Nó khác với cái thân thức là căn bản sanh tử, tuy rằng nó là đồng nghiệp vọng kiến. Nó ở đây chỉ cái chỗ công dụng sai lầm, nhưng mà cái thể của nó vẫn là như lai tạng, nó vẫn là cái căn bản bồ đề. Chị em có ý kiến gì nữa xin góp.
Mô Phật, con kính bạch thầy, cho con thưa là hai cái chữ trừng trừng á, thì ví dụ như ở trên cái phần cho ví dụ á, thì con hiểu là cái vị này mắt lành á, thì thấy hư không trong trẻo, mà bây giờ trừng trừng á, thì thấy hoa đớm ở trong hư không, thì con hiểu rồi. Nhưng mà về cái phần hợp pháp thì con xin thầy giảng giùm cho con.
Thì cái có hoa đốm ở hư không, cái hoa đốm là cái không có.
Dạ không, con thưa hai cái chữ trừng trừng thôi.
Thế đấy, thì bởi vì hoa đốm là cái không có, tại cái con mắt trừng trừng mà thấy ra, mỏi nhọc mà thấy ra. Trừng trừng đây là ý nói mình lầm, mình đeo cái nghiệp vô minh, mình mê bụi, cho nên mình mới tạo nghiệp. Mà thấy ra cái con mắt trần trần mệt mỏi mà thấy ra cái hoa đốm. Thế thì cái trần trần ấy là vô minh, là mê muội, mệt mỏi, tức là tạo nghiệp. Thế cho nên mới cảm cái quả báo, thấy ra cái hoa đốm. Thế như chúng mình bây giờ chừng chừng, tức là cái tánh bồ đề lao nhập, tức là cái bồ đề của mình nó đeo cái vô minh. Bồ đề là tánh giác và vô lượng quang, mà bây giờ lại đeo cái vô minh, cái mê muội. Thế cho nên mới tạo những nghiệp gọi là mệt mỏi. Thế vì vậy mới thấy cái hoa đốm. Bây giờ mới thấy mình là con người, là con trâu, con bò, đó là những hoa đốm. Thế bây giờ thấy có hoa đốm thì biết ngay là cái tánh bồ đề của mình nó đã lao nhập. Nhập nó là cái gì đã? Con nói lại cái đoạn, cái câu ấy đi. Ý nhập là cái gì? Để cho chị em ta biết đã. Ý căn, nó nhiều tên lắm. Ý căn tức là cái tư lượng, còn cái ý thức đấy, cái ý căn, bởi vì nó phát sinh ra ý thức, nó là gốc của cái ý thức, cho nên gọi nó là ý căn. Thế rồi nó, để phân biệt với cái ý thức, người ta gọi tên cái ý thức là liễu biệt, còn cái ý căn là tư lượng. Này, theo như ở bài ở đây nói, nó là cái thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lạo, gọi là ý căn. Đấy, nó là cái thói quen thâu nạp những các pháp trần thành một dòng không lộn lạo. Các con đã nhận được ra nó ở nơi mình chưa? Nó là cái thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lạc, tức là nó là cái dòng suy nghĩ. Cái vọng tâm của chúng mình nó có cái gốc là ý căn và cái ngọn là ý thức. Cái ý căn này nó là thâu nạp những pháp trần thành một dòng không lộn lạc. Cái dòng suy nghĩ, cái dòng tư tưởng của chúng mình gọi là ý căn. Thế rồi từ cái chỗ suy nghĩ, cái chỗ tư tưởng ấy, chúng ta mới phân biệt tỏ tường. Cái ý căn nó thâu nạp những pháp trần, rồi cái ý thức nó phân biệt từng pháp trần một. Nhớ đến mẹ lại má ở nhà, má trông thấy má tội nghiệp vất vả, má thế này má thế kia, thế rồi lại quên đi, lại nhớ đến quả ổi, không biết là ngoài vườn có cái quả ổi chín ấy, mình quên chưa hái, khéo quá hay nó hái mất rồi. Thế đấy, cái ý căn thì nó thâu nạp những pháp trần, còn phân biệt từng pháp trần một thì là việc của cái thức, cái ý thức. Thế người ta chia ra làm hai cái công dụng. Một cái công dụng tư lượng và một cái công dụng liễu biệt. Thế đấy, đây là đang học về cái tư lường. Còn cái liễu biệt ở chốc nữa phía dưới mới học đến. Bây giờ đang học về cái ý căn, cái tư lường đó. Nó có cái tên là cái hành ấm, vì cả ngày nó cứ xây dịch chuyển đổi. Nó chính là cái gốc luân hồi của bọn mình đấy. Đó là có cái tên là thức thứ bảy, là cái mặt na dạng chuyên chấp ngã, ngã ái, ngã mạn, ngã si, là nó chuyên chấp ngã đấy. Nó có nhiều tên lắm, bởi vì nó là cái gốc của cái sự luân hồi sanh tử của chúng mình. Cho nên Phật dạy chúng mình cứ mỗi một khía cạnh Phật lại đặt một tên. Đấy, nó là gọi là thức tư lường. Nó là gốc, nó phát ra cái ý thức, cho nên nó là tên là thức thứ bảy, mà cũng gọi là ý căn, bởi vì nó là gốc thì nó phát ra cái ý thức, cho nên gọi là ý căn. Mà ở đây lại gọi là ý nhập. Đấy, ý nhập là bởi vì rằng từ nó mà những các cái cảnh nó thâu những các pháp trần. Đấy, từ nó mà những cái cảnh nhập vào tâm, cho nên gọi là ý nhập. Thế là tên nó là ý nhập, ý căn. Nó lại có tên là tư lường, tên là hành ấm, tên là thức thứ bảy. Người ta thường gọi nó là mạt na, bởi vì nó chấp ngã. Nó là cái gốc của cái sự chấp ngã. Bởi vì nó chấp ngã cho nên con nó là ý thức, đứng vào cái chấp ngã ấy mà phân biệt mọi sự việc.
Kính bạch thầy, em thưa là vì sao mà lại gọi nó là tư lường ạ?
Tư lường thì đây gọi là nó là cái thói quen, nó thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lạo, gọi là ý căn. Cái đấy là nó thâu những các cái pháp trần. Tư là suy nghĩ, lường là đo lường. Thế rồi nó mới đẻ ra cái thằng con là ý thức, để phân biệt tỏ tường. Cho nên người ta gọi nó là thức tư lường. Còn cái ý thức người ta gọi là thức liễu biệt. Liễu là rõ ràng rành mạch, biệt là phân biệt, biệt tỏ tường. Thế là ý thức thì phân liễu biệt. Còn nó thâu những, tức cái câu ở đây, nó thâu nhận nạp những pháp trần thành một dòng suy nghĩ, cho nên gọi nó là tư lường. Đó, thế đây nhập cái nghĩa, cái chữ ý nhập. Thế bây giờ con vào bài, trong bài đây là Phật muốn nói, nó là căn bản bồ đề chúng mình học từ trên đấy. Nhưng bây giờ đây Phật muốn chỉ, nó cũng là vọng kiến. Để thấy được cái vọng của nó thì mình mới thật trở về cái thể tánh chân thật. Đây nó cũng là công dụng mà thôi, cho nên nó hư vọng. Thế bây giờ con nói tiếp, con giảng đi. A Nan, ví như người mỏi nhọc, cho những cái thí dụ ngay ở nơi hàng ngày của mình mà giản dị mà lại rõ ràng. Sợ ông tìm những cái thí dụ thật tài tình. Con nói tiếp.
Nên có các pháp trần điên đạo sanh trù dị diệt, thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng không lộn lào, gọi là ý căn.
Có việc ngủ rồi thức, thức rồi ngủ, thật là chúng mình nhận rõ ràng. Nhận biết trần cảnh thì gọi là nhớ, hễ không nhớ thì quên. Thế là do hai trần thức ngủ nhớ quên mà thành công việc. Lại bảo là pháp trần điên đảo sanh trụ dị diệt là nghĩa thế nào? Trần ấy nó là hư vọng. Thế nhưng mà thầy muốn nhấn, con nhấn vào hai cái chữ điên đảo. Thế nào là điên đảo? Mà con nói hư vọng thì con chỉ thế nào là hư vọng cho người ta thấy. Tại sao con bảo nó hư vọng, nó điên đảo? Điên đảo mà sanh, điên đảo mà trụ, điên đảo mà diệt. Sao thế? Sao bảo nó điên đảo? Thế nào là mê? Phải chỉ cái việc, sự việc ra, chứ còn cứ nói để cho qua đi thì không được. Phải chỉ cái sự việc ra các em nó mới nhận được. Thế làm sao lại gọi là điên đảo mà sanh? Làm sao lại bảo điên đảo mà diệt? Điên đảo sanh bởi vì con nhớ đến quả ổi, thì tức là cái bóng cái quả ổi, cái chuyện cái quả ổi này nó ở trong tâm của con, cái bóng của quả ổi nó ở trong tâm của con, nó vẫn ở đấy. Bây giờ con nhớ ra, chứ thật là cái bóng này nó vẫn ở trong tâm mình. Mình đã vẫn biết cái quả ổi, chứ không phải là mình không biết à. Thế cho nên bây giờ nhớ đến quả ổi, thế thì đâu có phải là cái bóng nó bây giờ nó mới sanh. Thực ra nó vẫn nằm ở trong tâm con vẫn biết à. Thế mà con lại bảo là cái bóng ấy nó sanh ra, thế cho nên gọi là điên đảo mà bảo là sanh. Thế rồi con quên đi, quên đi tức là lúc bây giờ không nhớ đến, nhưng cái bóng ấy nó vẫn ở trong tâm, nó đâu có mất. Đến chiều con chợt nhớ ra quả ổi, con lại nhớ quả ổi. Thế cho nên điên đảo mà sanh, điên đảo mà diệt. Chứ thật ra cái bóng ảnh ấy nó vẫn ở trong tâm mình, nó không có sanh mà nó cũng không có diệt. Con nói tiếp.
Dạ. Thói quen sao là các pháp trần thành một dòng không lộn, không lộn nào gọi là ý căn.
Cứ soi về mình để nhận ra. Đấy. Có cái ý căn nó thâu nạp những cái pháp trần thành một dòng suy nghĩ. Cái ấy gọi là tư lường, gọi là ý căn. Thế rồi lại có cái ý thức nó phân biệt kỹ càng từng cái bóng ảnh một. Thì cái đó là cái ý thức. Thì ở đây mới học đến cái ý căn, chốc nữa mới học đến cái ý thức. Chúng ta thấy ông Phật, ông ấy dạy chúng ta quay về cái tâm mình mà xét từng động niệm một tỉ mỉ để thấy rõ nó, có thấy được nó mới hàng phục được cái hư vọng. Thế bây giờ con giảng như thế nào là thói quen thâu nạp các pháp trần thành một dòng, mà cái dòng này nó không lộn lạo. Chứ nếu mà nó lộn lạo thì là cái người điên. Những cái người điên ấy chợt nhớ đến cái này rồi lại nhớ đến cái khác. Thế còn đây mình ấy có hẳn một dòng không lộn lạo. Mình cần nhớ đến cái gì hôm nay, làm việc này việc này. Đó là cái người cái bộ thần kinh nó tốt, phải sáu căn. Mà đây chỉ có căn thứ sáu. Căn thứ sáu nghĩa là cái một, một trong sáu căn, mà cái một này ở cuối cùng. Cho nên gọi nó là ý nhập, là cái thứ sáu. Cái thứ nhất là con mắt, cái thấy. Cái thứ hai là cái nghe. Cái thứ ba là cái ngửi. Cái thứ tư là cái nếm. Cái thứ năm là xúc ở thân. Năm cái này mình học rồi, bây giờ học đến cái thứ sáu ở trong bộ óc của mình. Nó có cái suy nghĩ đó, thế gọi tên nó là ý nhập, là ý căn. Thế là nó là cái thói quen chuyên cứ thâu nạp những pháp trần để thành một dòng suy nghĩ. Chúng ta suốt ngày đấy, nhưng mà nó lại ẩn. Chứ cái mà chúng ta biết rõ là cái anh ý thức, chúng ta đang nhận là tâm tánh của mình cứ cả ngày đấy, thì cái này là ý căn là cái gốc, còn cái ý thức là cái ngọn. Thế bây giờ hãy nhận lấy cái ý căn này trước, mình học là nó là cái kiến tinh đấy, gọi đó là chân thật. Thì bây giờ Phật nêu thị một phần, nó tuy là cái chân thật để cho những phàm phu y cứ vào nó mà quay trở về cái chân tâm. Đấy, nó là cái cửa ải, phàm phu phải y cứ vào nó. Chứ còn nói về cái chân tâm thì xa xôi, tìm ở đâu ra. Cho nên phải từ sáu cái nhập này mà nhận ra cái chân tâm bản tánh của mình. Cho nên ở trên Phật gọi, tạm gọi nó là cái căn bản Bồ Đề. Căn bản Bồ Đề đối với phàm phu chúng mình, chúng ta không nắm được cái tánh Phật, phải y cứ vào mấy cái vọng kiến này, từ cái công dụng rồi mình tìm đến cái thể chất chân thật. Thế cho nên cái ý nhập này, cái ý căn này ở bài, ở đoạn trên Phật gọi là kiến tinh nguyên minh. Đấy. Bây giờ đây Phật mới vạch ra nó có cái sai, nó lại chính là cái gốc của sự sai lầm đấy. Căn và pháp trần đều là cái tướng lao nhập của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra minh tuấn. Thầy hy vọng mà nó là minh sáng, mà nó là tuấn tú. Người ta cứ khen cái con tuấn mã. Vậy bây giờ minh tuấn tỏ cho cả chúng biết mình là minh tuấn. Chẳng đi
thật, cả ý căn cùng các pháp trần đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra.
Cái pháp trần là cái gì đã? Chữ ý căn chúng ta nói nhiều rồi, bây giờ cái chữ pháp trần nó là cái gì?
Dạ mô Phật, kính bạch tên thầy, pháp trần tức là những cái bóng ảnh.
Bóng ảnh người ta treo kia có phải là pháp trần không?
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, bóng ảnh pháp trần tức là những cái ở trong tâm của mình ạ.
Thầy, con phải nói cho rõ ràng để chị em thấy cái tâm của chúng mình nó lờ mờ lắm. Cái tâm của chúng mình ấy, nó có bốn cái công năng gọi là minh, ký, ức, chế. Con giảng bốn cái chữ đi, cứ ôn lại, cứ nói đi nói lại mãi rồi dần dần nó cũng nhớ. Dạ. Bây giờ con ôn lại thế nào gọi là tâm chúng mình nó có bốn cái công năng: minh, ký, ức, chế. Minh là sáng suốt, thế nào gọi là sáng suốt? Nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó biết tất cả mọi việc. Thế cho nên gọi là minh. Thế giờ thế nào là ký? Đấy, nó thấy nhưng mà nó không bỏ qua đâu. Mỗi cái nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nếm, mỗi mỗi nó đều ghi lại một cách tỉ mỉ kỹ càng. Đó, thế gọi là ký. Thì bởi vì nó ghi lại cho nên làm sao mới có cái ức. Ức là cái gì?
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy,
ức có nghĩa là
nó nhớ lại ạ.
Đấy, cứ mỗi khi cần thì nó nhớ lại, lúc nó cần chứ nó không có nhớ bừa bãi lộn xộn đâu. Cứ khi nào cần thì đấy, có cái anh ý căn nó thâu cái pháp trần đem ra dùng. Thế đấy là cái nó nhớ ra, thế gọi là ức. Thế nó nhớ ra, nó làm việc xong rồi nó lại xếp lại để dành, cho nên gọi là chỉ. Cũng như bây giờ chị em đang ghi đấy, đang ghi vào sách để dành, để sau này mình cần đến mình giờ ra mình xem. Thế thì ở trong tạng thức của mình nó có cái tài tình ấy. Cái kho vô hình chẳng nhìn thấy nó đâu, nhưng mà nó vẫn có cái tài tình nó sử dụng như vậy. Thế thì chúng mình mới cái đời sống mới bình an, chứ thấy đến đâu quên hết đến đấy thì thành ở gỗ đá còn gì nữa. Đằng này chúng ta minh rồi ký, để khi nào cần thì ước nhớ ra, nhớ ra xong lại xếp cất đi để dành, gọi là trì. Thế đấy, nếu hôm nay con ăn cái quả mít, con trông thấy cái hình tướng quả mít, con lại tay con mó vào những cái gai nó sần sùi, rồi cái lưỡi nó thấy ngọt, cái mắt nó thấy cái muối mít màu vàng đấy, thấy những cái là minh. Thế nhưng mà con thấy đến đâu, con ngửi đến đâu, con nếm đến đâu là con ghi hẳn trong cái tạng thức, trong cái chỗ vô hình đấy, con ghi lại. Rồi đến khi nào cần ai nói đến quả mít thì con lại nhớ ra, ừ, cái mít nó có cái vị ngọt như thế, cái hình nó xù xì như thế, cái muối nó vàng vàng đấy, là con lại nhớ ra. Nhớ ra nó xong công việc thì lại xếp cất một chỗ, để đến bao giờ cần, dù là bao nhiêu chục năm về sau, mà nó vẫn nhớ, nó vẫn không mất. Cho nên gọi là trì. Đấy. Mình ký ức trì. Chúng ta có một cái bộ máy như thế, mà không cần bấm nút, không cần có pin, không cần một cái gì cả. Nó cứ tự mình, tự ký, tự ức, tự trì. Cái bộ máy của chúng mình không hình, không tướng, ở khắp mọi nơi, ở khắp cả pháp giới. Mình minh ký ở Việt Nam, mai đây mình sang Tàu, mình ở bên Tàu, mình vẫn ức, vẫn trì, vẫn nhớ. Thế cái bộ máy của mình nó tuyệt diệu như vậy, mà ai cũng sẵn có, người nào cũng đầy đủ, thì chúng ta giàu lắm chứ. Bây giờ chỉ cần đem của cải của mình ra mà dùng đi, khỏi uổng phí. Cái chúng mình thì có cái minh ký ức trì, nhưng con chưa giảng cái câu cả ý căn cùng pháp trần đều là tướng lao nhọc của tánh bồ đề chăm chú phát ra. Tên là minh thì phải sáng cho tỏ, tên là tuấn thì phải anh hùng dũng mãnh, chứ đừng lười biếng bỏ qua thế không được. Cái pháp trần nó lại là tướng lao nhọc, làm sao cái y căn nó lại là tướng lao nhọc, mà cái tướng lao nhọc này của ai? Của cái tánh bồ đề. Mà cái tánh bồ đề chăm chú, nghĩa là cái bồ đề nó làm cái gì mà gọi nó là chăm chú, để nó phát ra những cái lao màu nhọc này. Bây giờ cái tánh bồ đề của con là cái gì đã nào? Thôi bây giờ chúng ta ôn lại từ đầu. Cái tánh bồ đề là cái tánh gì? Mà thế nào gọi là chăm chú? Nó chăm chú rồi nó phát ra hai cái lao nhọc. Đó là cái y căn với pháp trần. Tại sao gọi là cái lao nhọc? Bây giờ con trước hết con giảng cho thầy cái chữ tánh bồ đề nó là cái gì đã. Đấy, cái tánh giác biết vốn sẵn có, ai cũng đầy đủ. Tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình, nó đang hiện tại bây giờ ở nơi thầy. Thầy đang nói, con đang nghe, cả chúng đang biết. Đấy, cái tánh ấy Phật bảo rằng nó không hình không tướng, chứ nó không phải ở cái mắt. Nó ở cái mắt nhưng mà không phải chỉ ở trong mắt, mà nó ở khắp toàn thân, nó ở khắp cả từ trên trời dưới đất, nó như không nữa. Gọi nó là tánh chân không. Nó không hình không tướng, mà nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Mà nó không có quá khứ vị lai gì cả, nó suốt cả tam thế, nó thường trụ, cho nên vô lượng thọ. Đấy, cái tánh bồ đề của chúng mình, tức là hiện tại nó đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm. Nó là tánh chân không, nó như hư không, nó ở khắp pháp giới, nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Đấy, cái tánh bồ đề của chúng mình đấy. Thế bây giờ thế nào là tánh bồ đề lại chăm chú? Nó ở khắp mười phương mà nó lại thường trụ. Vậy thì nó đâu có việc gì đâu. Nó thong thả, nó khắp mười phương, nó lại thường trụ. Mà bây giờ nó lại khởi cái việc chăm chú. Chăm chú, nó không ác, nó cũng không thiện, nó không làm. Nhưng mà nó chăm chú, nghĩa là mê muội một chút thôi. Nó vì nó mê muội, nó mới tạo nghiệp, cho nên gọi là lao nhọc. Nó tạo nghiệp, thì bây giờ nó mê muội, nó tạo nghiệp gì? Cũng như con mắt ấy, khi không mà lại chần chần nhìn đến nỗi mỏi nhọc, cho nên thấy là cái hoa đốm. Thế trông tới cái hoa đốm là biết cái con mắt đã bị mỏi nhọc. Thế bây giờ mình thấy ra nhà cửa núi sông người vật đây, thế là biết là cái tánh bồ đề của chúng mình nó đã lao nhọc. Nó lao nhọc bởi vì nó chăm chú. Tức chăm chú đây là nó đeo cái nghiệp vô minh, nó mê muội, cho nên nó tạo nghiệp gọi là lao nhọc. Cho nên bây giờ cảm cái quả, thấy ra nhà cửa người vật núi sông, mình là người, mọi người có mọi người kia đồng nghiệp, rồi lại có chó mèo gà vịt là biệt nghiệp. Đấy, thấy ra 100 thứ như thế, đó là cái tướng lao nhọc. Thế bây giờ con chỉ cho chúng ta nói riêng về hai thứ là ý căn và pháp trần. Nói chữ pháp trần trước cho nó dễ. Thế nào pháp trần là tướng lao nhọc? Nghĩa là cái quả báo của cái nghiệp. Cái nghiệp, cái lao nhọc đó là tạo nghiệp. Cảm ra cái quả báo là cái hoa đốm ở hư không. Sao pháp trần con lại gọi là hoa đốm ở hư không? Pháp trần là cái không có, tại mình có cái nghiệp minh khí ức chế, cho nên mình mới có những cái pháp trần ở trong tâm. Thế mà một khi có pháp trần là cảnh, thì hẳn phải có cái biết cái pháp trần đó, tức là cái ý căn. Ý căn là cái thấy được cái pháp trần ấy thì gọi là ý căn. Pháp trần là năng kiến, ý căn là năng kiến, pháp trần là sở kiến. Cái sở kiến cái hoa đốm đã hư vọng thì biết là cái ý căn của mình nó bị mất lóa. Cho nên cả hai cái đều là tướng lao nhọc. Không biết thầy nói lý tíu, chị em có chỗ nào không hiểu xin cứ hỏi. Đã có Minh Tuấn nó giải nhờ, nó thâu nạp, nó có phải hì hục vất vả không? Nó có gọi Minh Tuấn đến hộ cho chú không? Cái ý căn mà nó thâu nạp ấy, nó có vất vả nhọc nhằn gì không? Thế cho nên nó vẫn là bất động, mà nó vẫn làm việc. Chứ có phải như chúng mình làm việc bằng tay chân mà cử động đâu. Thôi Minh Tuấn đọc tiếp đi. Nhân hai vọng trần.
Dạ, mô Phật, con kính bà thầy, con xin đọc bài. Nhân hai vọng trần sanh và diệt, những cái biết ở trong.
Này chỉ nhân hai vọng trần sanh và diệt.
Dạ.
Là cái gì đây? Và quên. Dạ. Đấy. Khi mình nhớ, tức là mình cái pháp trần nó hiện lên, mình gọi là nó sanh. Điên đảo thấy nó xanh, rồi đến khi mình quên cái pháp trần nó tan đi, mình bảo là nó diệt, mà thật ra nó vẫn nằm ở trong tâm thức của mình. Thế đấy là nhân hai vọng trần sanh và diệt, nghĩa là nhớ, do nhớ và quên cái pháp trần nó hiện lên gọi là sanh, tức là nhớ. Cái pháp trần nó diệt đi gọi là quên. Cái nhân hai cái vọng trần, nghĩa là cái pháp trần nó hiện lên, nó tan đi rồi lại cái pháp trần khác lại hiện lên. Đấy. Thế thành nhóm cái biết ở trong, nghĩa là gì? Thì bởi vì cái pháp trần nó hiện lên thì phải có một cái nó biết cái pháp trần ấy đang hiện lên. Đấy. Thì cái biết ấy tức là gọi là ý căn, ý nhập, nó thâu cái pháp trần ấy, tức là cái tánh tư lượng đó. Nghĩa là cái cảnh nó hiện lên thì phải có cái biết nó, thì nó mới nó biết cái cảnh. Thế cho nên hễ cứ sở kiến hiện lên thì có năng kiến, có cái bóng ảnh hiện lên, tức là phải có cái biết để biết cái bóng ảnh ấy. Thế cứ mỗi một lần mà cái bóng, cái pháp trần nó hiện lên, thế thì cái biết bóng ảnh ấy nó có mặt. Thế khi cái bóng ảnh ấy diệt đi thì cái biết bóng ảnh nó vẫn đứng đấy, nó biết là không có pháp trần. Thì cái tánh biết nó đứng đấy. Thì cái tánh biết đặc biệt để biết những cái bóng ảnh này đặt tên, và đặt tên là cái ý nhập, cái ý căn. Thế là nhân có cái pháp trần nó hiện lên mà cái ý căn nó hiện lộ. Cũng nhân có cái sáng tối hiện lên mà cái tánh thấy hiện lộ. Cũng nhân vì thầy có đang nói đây mà cái tánh nghe của các con nó hiện lộ. Con nói tiếp, ý hay biết thấy nghe ngược rằng.
Dạ, mong Phật, con kính bạch thầy.
Cái ý hay biết của mình nó thấy ngược rằng mà nó nghe ngược rằng. Cái mắt của mình nó thấy là nó phải quay ra ngoài nó mới thấy. Cái tai của mình muốn nghe đó phải vểnh cái tai ra bên ngoài để mà nghe. Cả cái mũi, cái lưỡi, cái thân, tất cả năm căn đều quay ra bên ngoài để mà thấy biết. Chỉ có cái anh ý căn này anh ấy quay vào trong. Đó, anh ấy thấy biết ở trong óc, ở trong cái tạng thức, chứ không phải anh ấy quay ra bên ngoài. Cho nên gọi là nó ngược dòng. Bởi vì nó nhận ở trong óc, nó thấy biết ở trong óc, chứ nó không có quay ra bên ngoài. Thế cho nên gọi là nó ngược dòng vào trong. Đấy. Con nói tiếp, chẳng những
duyên với pháp trần mà còn có thể dùng
rằng nó quay vào trong để nó duyên với pháp trần. Thế nhưng mà chẳng những nó duyên với pháp trần mà nó lại dung thông cả với năm căn ngoài. Câu ấy nghĩa là gì? Dung thông với năm căn ngoài. Ở đây đang nói về cái ý căn. Đấy, cái ý căn nó như cái thấy thì chỉ có ở nơi mắt thôi. Như cái tai nó chỉ biết nghe thôi. Như cái mũi nó chỉ biết ngửi. Cái lưỡi nó chỉ biết nếm. Cái thân nó chỉ biết xúc. Nó có một công dụng thôi. Còn bây giờ cái bộ óc của chúng mình, cái ý căn này, cái ý nhập này, nó đang hoạt động ở cái bộ óc của mình. cái bộ óc của mình nó có giao thiệp với con mắt, cái tai, cái mũi lưỡi không?
Nhận dạ, mô Phật, con kính bạch thầy là xong. Cái, có ạ.
Cái mắt thấy tức thời cái bộ óc nó phân biệt, cái tai nghe tức thời bộ óc nó phân biệt. Đấy, suốt ngày nó rung thân, những cái gì mà cái mũi người lưỡi nếm là nó biết, cái thân xúc là nó biết luôn. Đấy, thế cho nên chẳng những là nó giao thiệp với những pháp trần, mà nó giao thiệp với cả sáu căn. Đấy, cho nên cái mắt thấy cái gì một cái là nó biết luôn, cái này lợi cho mình thế là mình vơ về, cái này hại cho mình thế là đẩy ra, là cáu, là ghét, là bực mình, là tự phụng phịu. Đó, cái bộ óc nó dung thông với tất cả năm căn ngoài. Đó là chỗ năm căn ngoài không bì kịp. Con giảng cái câu ấy. Thế nào là năm căn ngoài không bì kịp? Có nghe không?
Dạ mô Phật, dạ thưa thầy là có ạ.
Con mắt nghe
à? Dạ không ạ.
Thế cái tai nó có biết nên ngọt chua gì không?
Dạ không ạ.
Đấy đấy, cho nên năm căn ngoài, cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cái nào chỉ biết một việc của mình đấy, chứ không xem vào việc người khác được. Còn cái bộ óc ấy thì trái lại, đó, nó xem việc của cả năm, cả sáu thứ. Thế cho nên cái mắt, cái tai, cái mũi, lưỡi không có bị kịp được cái bộ óc. Thầy nói bộ óc là thầy nói về phù trần căn, cái mắt, cái tai. Nhưng mà đây mình học về nhập là nói về thắng nghĩa căn. Con giảng cho thầy thế nào là phù trần căn, thế nào là thắng nghĩa căn, mà thế nào là đệ nhất nghĩa căn. Mỗi căn chúng mình nó có ba, căn nào nó cũng có ba, mình có sáu căn, căn nào nó cũng có ba phần. Trước hết là phù trần căn, sau là thắng nghĩa căn, rồi đến đệ nhất nghĩa căn. Như con mắt, nói cái mắt, cái tai nó dễ. Con mắt nó hiện rõ lên, ai cũng nhìn thấy, cho nên gọi là phù trần. Phù là nó nổi lên, trần là nó làm bằng đất nước gió lửa. Thế cho nên gọi là phù trần căn là con mắt. Nhưng mà thật ra con mắt ấy, nó đâu có thấy. Cái thắng nghĩa đó, ở trong con mắt ấy, chính là cái thần kinh. Cái thần kinh ở trong con mắt ấy, nó mới làm cái việc thấy. Cho nên cái thần kinh ấy gọi là thắng nghĩa căn, nghĩa là cái ý nghĩa thù thắng của cái con mắt. Chứ còn chính con mắt nó chả làm việc được, phải nhờ cái thần kinh ấy, nó mới biết thấy. Cái ý nghĩa thù thắng của con mắt là cái thần kinh. Cho nên cái thần kinh là thắng nghĩa căn. Nhưng mà thần kinh ấy, nó làm bằng máu thì nó biết gì đâu. Kinh là cái đường dây bằng máu, nhưng có thần, thần thông, có thần linh thiêng ở cái dây thần kinh ấy, nó mới có cái thấy. Thế cho nên cái thấy mới là đệ nhất nghĩa căn ở trong cái thần kinh.